This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính chào quý vị. Và bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tính thực hiện gửi đến cho quý vị trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, câu chuyện ngắn ngày hôm nay chắc có lẽ là Hoàng Tính phải chia ra làm hai kỳ thưa quý vị, với hai câu chuyện khác nhau của cùng một tác giả. Thưa quý vị, để nói về người già nơi xứ Mỹ, tác giả là Biển Cát, thưa quý vị. Tác giả tên thật là cô Trần Hương Thủy. Cô hiện sống tại South Carolina. Cô lần đầu tham dự chương trình viết về nước Mỹ với bài viết là Ngày qua giông bão. Cô cũng đã từng tập cộng tác với nhiều tờ báo tại hải ngoại. Và đây là cái câu chuyện thứ hai. Mà có hai cái câu chuyện trong này, thưa quý vị. Thì để nói về Mỹ là một cái vùng đất hứa của di dân Việt Nam. Khác với sự nhanh nhạy của những cái người trẻ, họ dễ dàng họ nắm bắt được cái sự thay đổi của cuộc sống. Thì những người già gặp rất là nhiều những cái trở ngại hơn. Đó, ngôn ngữ nè, thói quen nè, văn hóa nè, ăn sâu từ rất lâu đời là một cái rào cản không dễ gì vượt qua được một sớm một chiều, phải không thưa quý vị? Thì trong cái quá trình hội nhập vào cái cuộc sống Hoa Kỳ của những người lớn tuổi, chúng ta sẽ bắt gặp nhiều tình huống vui vui mà cũng thật là dễ thương của họ. Và câu chuyện đầu tiên trong ngày hôm nay xin được chia sẻ trong cái chủ đề người già nơi xứ Mỹ của cô Trần Hương Thủy, mà cô lấy cái bút danh là Biển Cát. Xin phép cô để Hoàng Tính có dịp chia sẻ gửi đến cho quý vị bà con đồng hương đang theo dõi chương trình đọc truyện này. Câu chuyện thứ nhất mang tên Bà già Ba Tri. Bà già Ba Tri, tác giả Biển Cát. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức sau đây. Bà tên là Hường, cái nghĩa là hồng theo cái cách đọc trại của cái người miệt quê. Nhưng mà Hường hay hồng gì á cũng là tên của một loài hoa rất là đẹp, ai cũng hiểu vậy. Và tôi nhất thiết phải là cái người hiểu rõ điều đó, bởi vì á bà là chị họ của má tôi đó mà. Thiệt ra đó thì khi vừa đến Mỹ, bà cũng chưa có già đâu. Đầu lúc đó chỉ mới có khoảng 48 tuổi thôi. Nhưng mà bà nhất định bà không chịu học tiếng Mỹ nha. Lý do của bà nêu ra là suốt ngày má có nói chuyện với ai ngoài ông Táo đâu mà cần học tiếng Anh với tiếng Mỹ bay. Vậy đó thưa quý vị, bà lớn lên ở cái vùng Ba Tri, là một cái vùng quê nghèo. Thở nhỏ bà chăn trâu, bà làm ruộng, bà làm vườn, giúp ba má nuôi một cái đàn em lúc nhúc như là trứng gà, trứng vịt vậy đó. Vừa trổ mã thiếu nữ thì đã đi lấy chồng, lại tất tả với một đàn con nheo nhóc đi nha. Đó. Chồng bà đánh cá ngoài biển, rồi theo người ta vượt biên đi mất đi. Một tay bà ở lại chèo chống nuôi con. Thời gian đầu không có tin tức gì của ông ấy hết trơn đó. Đâu cũng gần chục năm sau mới thấy thư về. Nói ổng đã lấy vợ khác rồi. Đó. Rồi ổng sao? Ổng xin lỗi bà. Mong là bà thông cảm. Đó. Bởi vì cuộc sống nơi xứ người khó khăn và bơ vơ quá à. Bà kêu thằng hai viết thơ trả lời rằng á.
Má hiểu hoàn cảnh của ba. Má cũng không có buồn đâu bay. Đó. Ba đừng có lo, gắng giữ gìn sức khỏe nha.
Và khi đọc những cái lời đó cho con, mắt của bà ráo quảnh nè. Nhưng mà buổi tối bà ngồi bà nhìn ngọn đèn dầu leo lét, nước mắt ở đâu mà cứ tuôn hoài vậy đó. Cũng may á, ông chồng cũng còn cái chút tình nghĩa. Nó làm gì? Đã làm giấy bảo lãnh cho mấy mẹ con sang Mỹ nha. Qua đây rồi á, bà không có nhờ giả gì chồng hết trơn á. Đó, duyên nợ không còn nữa mà. Với lại người ta cũng có gia đình khác rồi. Đó, mình dây dướng làm gì nữa cho nó khó xử cả đôi bên, phải không? Bà nghĩ vậy, và lại một mình bươn chải tiếp nữa. Bà xin rửa chén nè, bà xin quét dọn cho những nhà hàng Việt á. Đó, mấy đứa nhỏ cũng giỏi nha, chúng cũng chịu khó học đó, làm việc sau giờ học ở các chợ Mỹ. Đến chi vậy? Để kiếm tiền, đó, phụ má, đó, túc tắc như vậy rồi tụi nó cũng ra trường rồi tìm được việc làm. Đó, lúc này thì nó kêu bà ở nhà hưởng phước đi. Đó, ha. Má ơi má, cả đời má làm việc nuôi tụi con rồi. Đó, bây giờ để tụi con nuôi, lo lại cho má nha. Đó, vậy là bà nghỉ làm. Và càng có một cái lý do để không có học tiếng Mỹ nữa. Vậy đó, ở nhà vài tháng thì sao? Bà thấy buồn quá à. Bà mới bèn quyết định.
Mấy con ơi, mấy con. Nói, bây giờ má muốn lái xe nha.
Trời đất ơi, hồi nào đến giờ má có lái xe bao giờ đâu má.
Thì hồi trước chưa biết thì giờ má muốn biết chút á mà.
Thằng hai thuyết phục bà không có được. Mới bèn gọi cho con ba, con Tư và thằng Năm để cầu cứu. Đứa nào nghe xong cũng buông một câu ta thắng y chang nhau.
Trời đất, wow!
Người ta thường nói ông già Ba Tri rất là ngoan cố. Nhưng mà người ta quên là bà già Ba Tri cũng kiên cường không có kém nha. Và cuối cùng, bà một mình chiến thắng cả tiểu đội con cái một cách thiệt là dễ dàng nha. Đó, con ba đành vớt vát khi thấy vậy dặn dò. Nè, ra đường, nếu có chuyện gì á, má nhớ gọi ngay cho con nghe. Vậy đó, lần đầu tiên chạy xe ra đường, bà chủ lòng là phải cẩn thận lắm nha. Bà chạy chậm chậm với tốc độ 10 mai một giờ thôi. Đó. Chạy hơi như vậy, xe sau bấm kẹn tin. Bà cũng mặc kệ, bà cứ tình tĩnh, bình tĩnh vậy đó. Bà giữ cái tốc độ cho nó an toàn nha. Cứ chạy tà tốc độ 10 mai một giờ. Chỉ một lát sau, nối đuôi xe bà là một hàng xe dài, người ta kêu là dài rồng rắn luôn. Rồi có ai đó gọi phone báo 911. Bullet mới rú còi chạy đến chặn xe bà lại.
Hello, may you give me your driver license? Hello, hello, chú em.
Bà lịch sự, bà chào lại. Police lặp lại lời yêu cầu.
Chàng ơi, nói gì mà liếu lo, ai mà hiểu được bay.
Bà cằn nhằn, rồi rút phone ra. Bà bấm ngay cái chữ số 3 mà con ba nó đã chỉ, rồi đưa phone cho Police. Đó, thì anh chàng Police ngẩn ngơ một giây. Rồi như hiểu ra cái điều gì đó mới liền thông báo sự việc qua phone. Đó, con ba rối rít đó, xin lỗi và giải thích cái việc bà già mù tiếng Mỹ cho Bullet nghe. Đúng là bản dân nha. Anh Bullet lịch sự nói,
no problem.
Rồi mới yêu cầu con ba dặn dò bà chạy mau hơn. Nhìn bà gật cái đầu khi mà nghe điện thoại, anh chàng cứ tủm tỉm mà cười nha. Rồi một lần nữa, vào dịp cuối tuần nha, vợ chồng thằng hai đó, đưa bà đi ăn buffet đó, của cái người Hoa. Nhìn thấy cái món crawfish ở trên khay thức ăn, bà mới liền nghĩ ngay đến con.
Trời ơi, thằng nhỏ thích cái món này lắm mà nghe.
Sau đó bà mới lấy muỗng, bà múc từng con, bà bỏ cho vô trong cái đĩa. Bà già rồi, cho nên đó, cái tay nó hơi run run xíu, sợ làm rớt. Thì bà cẩn thận, bà lấy từng con một nha. đặt cẩn thận vào trong đĩa. Ông già người Mỹ đứng kế bên chờ lấy crawfish chắc cũng thấy ngứa mắt lắm. Khi mình nhìn thấy bà cứ từ từ tà tà như vậy mới bèn quên cái câu lịch sự như Mỹ mà buông một cái tiếng thở dài. Lập tức bà tự ái bà nổi lên nha, tự ái của bà nổi lên nha. Đó. Bà lấy vài con thôi mà, chờ chút không có được à, còn cái phía bên kia đó sao không vòng qua kia thò tay lấy đi.
You go there, lấy đi.
Vừa nói thì bà vừa chỉ tay sang bên đối diện kìa. Ông Mỹ không hiểu bà già nói cái gì, đó. Nhưng mà nhìn tay bà chỉ, ông cũng hiểu chút xíu, ông mới bước vòng sang hướng kia. Nhà thằng hai á, là cái nhà phố, mà nhà phố tức là người ta kêu là townhouse đó, cho nên nó hơi bức bí với những cái người quen sống nơi ruộng đồng mênh mông như bà. Bởi vì thế, thi thoảng thì bà cũng hay ra công viên để chơi. Hôm nay bà ra công viên vào buổi sáng, giờ này chỉ lác đác người, cho nên cũng không gian cũng rất là yên tĩnh lắm, không có nhiều người mà. Ngồi trên ghế đá, dưới tàn cây rợp bóng, bà nghe tiếng chim ríu rít ở trên cao, gió thì thổi hiu hiu, cảm giác thì thật là bình yên. Bà thả hồn theo cái tiếng chim, đó, rồi mường tượng là mình đang ngồi bên bờ rạch ở đằng sau nhà. Văng vẳng đâu đây cái tiếng chim cuốc khắc khoải gọi con nước lên, nó sao rặng dừa nước sạc xào, đó. Rồi một bà già cũng trạc tuổi bà, dắt chó đi dạo gần đó. Ở bên đây mà người ta cưng chó lắm nha, dắt chó đi dạo là một cái chuyện bình thường thôi. Bỗng, con chó mới đi chậm lại. Rồi nó đứng lại, nó dừng hẳn lại. Bà kia cũng dừng lại. Chờ con chó cưng nó hành xử xong, rồi chủ và chó thủng thẳng đi tiếp.
Chàng ơi, sao lại đi mà không có dẹp chứ?
Bà kêu lên thật lớn,
ê,
bà kia giật mình nhìn về phía bà,
no good,
bà chỉ tay về cái phía hiện vật của con chó để lại. Bà kia tẳng lờ và kéo con chó đi luôn.
Trời ơi, người gì mà thiếu trách nhiệm, không có biết giữ gìn vệ sinh nơi công cộng gì hết vậy.
Bà mới liền đuổi theo, một tay chỉ vào cái hiện vật, rồi một tay bà cầm phone giơ lên.
You no dọn dẹp, ai kêu bullet, ai kêu 911, you no good.
Không cần tìm hiểu làm chi cho nó mất thời gian, chỉ cần nghe bullet và 911 là bà kia mới quay lật đật, mới quay lại thu dọn ngay, sau khi liếc nhìn cho bà một cái nhìn sắc bén. Bà già ba tri là như vậy đó. Bà rất thích là đi chợ mua thức ăn lắm. Mỗi khi mà vào chợ Kroger, bà cứ đẩy cái chiếc xe đi vòng vòng, lựa rồi chọn, rồi bà cho vào, bỏ vào ở trong xe. Đó, chuyện chẳng gì đáng nói đâu. Nếu mà xong xuôi đi nữa, phải không? Bà đẩy chiếc xe đến chỗ nhân viên tính tiền để mà thanh toán, phải không? Đó, nhưng mà bà thích check out ở cái máy mình ta kêu là tự tính tiền hơn. Dù bà không có biết sử dụng nha. Thế là bà đứng ì ra đó. Đó, nhân viên phụ trách khu tính tiền bằng máy ngạc nhiên thấy bà. Ủa sao bà này bà đứng quá lâu vậy? Mới vội đi đến hỏi. Bà cười rất là tươi, nụ cười nhờ nhã. You do ha. Nói vậy là dễ hiểu quá rồi. Nhân viên mới liền cầm lấy từng món đồ và scan trả giá. Trời tháng 7, ở cái hướng sau nó nóng như lửa rồi đó. Máy lạnh trong nhà là phải giảm nhiệt độ tối đa mới thấy dễ chịu ha. Vậy mà hai chú bullet phải đạp xe từng tra quanh cái khu vực. Thiệt là tội nha. Bà để ý tầm đâu cũng một giờ mấy thôi. Hai giờ trưa thôi. Một giờ mấy, hai giờ trưa thôi. Đó, vậy đó là thấy họ từng tra đến khu của nhà bà.
Trời quá, tội nghiệp quá à. Tụi nó chắc trạc tuổi của thằng hai nhà mình thôi mà.
Rồi một buổi trưa, bà đứng sẵn ở ngoài sân. Vừa thấy hai chú bu lít tới thì bà dãy dãy cái tay ra hiệu dừng lại. Cả hai ngạc nhiên thắng xe cái két trước mặt bà.
Quay, 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 quay.
quay tức là quay tiền nghe thưa quý vị, đợi nghe, bà ra dấu cho họ đợi rồi bước nhanh vào trong nhà. Hanpolit còn đang ngớ ngớ người thì bà đã bước ra, tay cầm hai cái lon cúc ướp lạnh rồi, đó, tức là Coca-Cola ướp lạnh đó. Bà nhìn họ thật triều mến, đó, cả hai đón lấy lon nước ngọt từ tay của bà và nói thank you. Vì chứ câu này thì bà hiểu liền rồi nha. Vậy đó, rồi có một ngày nữa, bà gọi có con đến họp mặt đông đủ ở cái nhà thằng ai, đó, ngồi giữa... Giữa đàn con xúm xích dây quanh, bà trầm ngâm, bà nói.
Từ đây cho đến cuối đời nha, má sống nơi đây, rồi má cũng chết nơi đây nha. Sống có cái nhà, chết rồi có cái mộ. Nhà với mộ mã của má không còn ở quê cũ nữa, mà ở đây nha. Ở cái đất nước này nha mấy con rồi mấy cháu của má nữa, tất cả đều ở đây nha, cho nên má tính như vậy nha.
Bà ngưng chuyển một chút, nhìn các con đang mắt tròn mắt dẹt hồi hộp không biết có chuyện gì. Con Tư đưa cho bà cái tách trà. Má uống miếng nước đi. Thằng Năm nhấp nhõm. Mày, có chuyện gì vậy má?
Má.
Má làm sao?
Má muốn. Má muốn.
Muốn gì má?
Má muốn. Muốn.
Muốn gì?
Má muốn học tiếng Mỹ.
Trời, bỗng dưng có bão tuyết ở Việt Nam cũng không làm cho mọi người ngạc nhiên hơn cái câu tuyên bố xanh rờn đó, nghe.
Má đòi học tiếng Mỹ hả? Hả? Phải không?
Thằng Hai lắp bắp hỏi lại như vậy.
Chỗ này như là cái đất nước của mình rồi, hả? Mà tụi con nít một tuổi nó còn biết bập bẹ tiếng nước của nó nữa. Chẳng lẽ má thua cả cái đứa con nít sao con?
Phải mất một lúc sau thì mọi người mới tin đó là sự thật. Rồi tất cả cùng ồ lên.
Má là số 1, má number 1, hoan hô má nha.
Bà nhìn đàn con mỉm cười, ra chiều tự đắc lắm.
Ủa, các con quên má là dân Ba Tri sao hả? Người Ba Tri sống có tình, có nghĩa, và biết trước biết sau lắm mà nghe.
Đó, vậy đó. Vậy là chiều, bà mang tập vở đến nhà thờ để học ESL. Vâng, kính thưa quý vị, đó là câu chuyện được mang tên là Bà Già Ba Tri, tác giả là Biển Cát tức là cô Trần Hương Thủy. Thưa quý vị, cảm ơn cô Hương Thủy có một cái câu chuyện vui, hay, tình nghĩa để các vị nghe, có dịp hoàn tính chia sẻ đến quý vị bà con đang theo dõi chương trình đọc truyện này. Chúc cô Thủy bình yên, chúc Biển Cát, cô Biển Cát thật là bình an, sức khỏe nha. Và hoàn tính cũng cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn này, và không còn chúc quý vị có được một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn lần sau. Xin cảm ơn quý vị.